Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh, Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 6 tháng 2, 2017. Nhật Bản tuyên bố ủng hộ hoạt động hải quân của Hoa Kỳ ở Biển Đông thế nhưng không tuần tra chung. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi trừng phạt các chỉ huy an ninh Miến Điện đàn áp người Rohingya. Chính phủ Rumani hủy nghị định giảm nhẹ trừng phạt tham nhũng, nửa triệu người xuống đường mừng thắng lợi và đòi thủ tướng từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chống sắc lệnh nhập cư kỳ thị, tư pháp Hoa Kỳ tiếp tục thách thức Tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý vị, Nhật Bản không tuần tra với Mỹ ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Inada đã tuyên bố như trên một ngày sau khi tiếp đồng sự Mỹ tại Tokyo.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm Chủ nhật, Hải quân của Nhật sẽ không tham gia tuần tra chung với Hải quân Mỹ tại vùng biển mà Trung Quốc tranh chấp với các quốc gia Đông Nam Á. Theo Reuters, tuyên bố trên đây là nhằm làm sáng tỏ lập trường của Tokyo sau những cam kết với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và được phía Mỹ bảo đảm hết lòng bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản, kể cả quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản quản lý ở biển Hoa Đông. Một ngày trước, trong cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Tomomi Inada tuyên bố là các hoạt động của Hải quân Mỹ và các hành động khác của quân đội Mỹ tại Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải, góp phần bảo vệ tự do hàng hải theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Bà nói thêm, Tokyo ủng hộ các hoạt động này và gia tăng hoạt động quân sự tại Biển Đông cùng với Hoa Kỳ. Ngay lập tức, Trung Quốc phản pháo gay gắt, lên án thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự Mỹ-Nhật và đe dọa sẽ chiến đấu bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Theo Reuters, có lẽ vì thế mà ngày hôm sau, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lùi một bước với tuyên bố xác minh. Tôi có nói với Bộ trưởng James Mattis, Nhật Bản ủng hộ hoạt động quân sự của Mỹ trong chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải, nhưng lực lượng phòng vệ Nhật sẽ không xuống đến tận Biển Đông. Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nhân dịp này một lần nữa khẳng định Tokyo sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng, tăng cường khả năng tự vệ qua các thỏa thuận hợp tác quốc phòng và huấn luyện với Hoa Kỳ.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Bắc Kinh ngày hôm nay đã hoan nghênh phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng cần ưu tiên giải pháp ngoại giao để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông và chưa cần có những hành động quân sự quan trọng để ngăn chặn những hành vi áp đặt chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển này. Trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng được Reuters trích dẫn đã tuyên bố việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh đến các biện pháp ngoại giao để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông có giá trị như lời khẳng định và tình hình trong khu vực đang từng bước trở lại bình thường. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì điều này phù hợp với các lợi ích chung của Trung Quốc và tất cả các nước trong khu vực. Đồng thời Bắc Kinh cũng mong muốn là các nước ngoài khu vực tôn trọng những lợi ích và nguyện vọng chung của các nước trong vùng.
Bản tin hôm nay của đài truyền hình Mỹ CNN tiết lộ, vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Tokyo, Hoa Kỳ và Nhật Bản thử nghiệm thành công tên lửa chống tên lửa. Phi đạn mang tên SM-3 Block 2A được phóng đi từ một khu trục hạm của Mỹ ở Hawaii, bắn trúng mục tiêu là một tên lửa tầm trung.
Chuyển sang thời sự Đông Nam Á, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi trừng phạt các chỉ huy an ninh Miến Điện vì những vụ tấn công tình dục nhắm vào người Rohingya.
Hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch đã kêu gọi Miến Điện trừng phạt các tướng lĩnh quân đội và cảnh sát nếu những người này cho phép binh lính cưỡng hiếp và tấn công tình dục phụ nữ và các bé gái tộc người Hồi giáo thiểu số Rohingya. Từ khi lực lượng an ninh Miến Điện đáp trả đũa vào các vụ tấn công vào chốt biên phòng cách đây 4 tháng, tổng cộng 69.000 người Hồi giáo thiểu số Rohingya đã chạy trốn sang Bangladesh. Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch tuyên bố là qua điều tra và trao đổi với một số người Rohingya chạy trốn sang Bangladesh, Human Rights Watch đã ghi nhận nhiều vụ cưỡng hiếp tập thể và tấn công tình dục các bé gái. Đại diện báo chí của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch cho biết, bạo lực tình dục không phải ngẫu nhiên hoặc xảy ra theo hoàn cảnh, mà là một phần của chiến dịch tấn công phối hợp và có hệ thống chống lại người Rohingya, một phần vì sắc tộc và tôn giáo của họ. Chính phủ Miến Điện cho tới nay đã bác bỏ hầu hết các cáo buộc rằng binh lính hãm hiếp, đánh đập, giết chết hay tùy tiện bắt giữ thường dân, trong khi đốt phá các làng mạc. Nhà chức trách Miến Điện còn nhấn mạnh đó là hoạt động hợp pháp chống lại các lực lượng vũ trang nổi dậy người Rohingya. Các báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc cho biết rất có thể các lực lượng an ninh của Miến Điện đã phạm tội chống nhân loại. Cáo buộc này đã đặt lãnh đạo Aung San Suu Kyi, người đã từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, vào một tình thế khó xử.
Còn tại Philippines, phe Cộng sản nổi dậy muốn duy trì đàm phán với chính phủ, tiếp tục tiến trình hòa đàm nhưng khó có thể tôn trọng lệnh ngưng bắn nếu như quân đội chính phủ vi phạm. Phe nổi dậy Philippines theo chủ nghĩa Cộng sản đã tuyên bố như trên vào hôm nay sau khi Manila quyết định hủy tiến trình hòa đàm được dự trù mở ra từ ngày 22 đến 25 tháng này tại Oslo, Na Uy. Theo hãng tin Mỹ AP, những nỗ lực của cả đôi bên đã bị gián đoạn, căng thẳng gia tăng vào tuần qua. Chính phủ Rumani hủy nghị định giảm nhẹ trừng phạt tội tham nhũng. Ngày hôm qua, nửa triệu người đã xuống đường mừng chiến thắng trong cuộc đọ sức với chính phủ. Riêng tại thủ đô Bucharest thì đã có khoảng 300.000 người tập hợp trước trụ sở của chính phủ trong bầu không khí hồ hởi. Từ thủ đô Rumani, thông tín viên đài RFI Benjamin Ribou gửi về bài tường trình.
C'est un sentiment incroyable voir tous ces gens ensemble chanter et danser. Jamais je n'aurais cru
à ça. Đó là một trạng thái cảm xúc kỳ lạ khi nhìn những người biểu tình cùng nhau ca hát và nhảy múa vui mừng. Không bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể chứng kiến một cuộc biểu tình lớn như vậy. Daniela, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đã tâm sự như vậy. Cô sống tại Pháp từ 3 năm nay nhưng đã tới tham dự cuộc biểu tình ở Bucharest. Sau khi chính phủ vào tối thứ Bảy thông báo rút bỏ nghị định giảm nhẹ trừng phạt tội tham nhũng, người ta biết là sẽ có biểu tình lớn vào Chủ nhật. Thế nhưng cuộc biểu tình tối qua đông hơn các lần trước, diễn ra trong bầu không khí lễ hội vui vẻ. Đám đông nhiều lần hát quốc ca, lời bài hát được chiếu lên tường trụ sở chính phủ. Những người biểu tình hài lòng với việc rút bỏ sắc lệnh, nhưng giờ đây họ đòi Thủ tướng Sorin Grindeanu phải ra đi. Lãnh đạo chính phủ Rumani trước đó đã tuyên bố không muốn từ chức. Cô Daniela nói: "Tôi tin chắc là chính phủ không từ bỏ dự án này, do vậy cần phải tiếp tục đấu tranh bởi vì sẽ có những hành động lạm dụng khác, đây cũng là suy nghĩ của đám đông biểu tình." Trong lúc có hơn 10% dân số Bucharest biểu tình mừng thắng lợi trước trụ sở chính phủ thì một cuộc biểu tình khác ủng hộ Đảng Dân Chủ được tổ chức trước dinh Tổng thống, nhưng chỉ có khoảng gần 2.000 người tham gia.
Benjamin Ribou, Bucharest RFI.
Về chính trị của nước Pháp thì các đảng xã hội, mặt trận quốc gia, nước Pháp bất khuất hay là phong trào tiến bước chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống 2017. Riêng đảng những người Cộng Hòa thì vẫn lúng túng vì tai tiếng liên quan đến ứng cử viên François Fillon. Chiều ngày hôm qua, trước 2.000 cảm tình viên tại rạp hát Mutualité, quận 5 Paris, Benoît Hamon đã chính thức được đề cử đại diện cho đảng xã hội mở rộng ra tranh cử Tổng thống 2017. Sự kiện này diễn ra đúng một tuần lễ sau khi ông Hamon loại được Thủ tướng Manuel Valls ở vòng 2 bầu cử sơ bộ bên cánh tả. Trong 2 ngày cuối tuần qua thì thành phố Lyon được chọn là nơi để 3 ứng cử viên Tổng thống Pháp cùng khởi động chiến dịch tranh cử. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron đại diện cho phong trào tiến bước, ông Marx, chưa đi sâu vào chi tiết chương trình hành động nhưng tuyên bố trước 10.000 cảm tình viên, ông muốn vượt lên trên những tranh cãi tả hữu truyền thống để hy vọng thu hút được cả cử tri của hai phía. Trong khi đó, bà Marine Le Pen, chủ tịch Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia, trình bày cương lĩnh với ưu tiên nước Pháp là trên hết, tương tự như chủ trương của Tổng thống Trump bên Hoa Kỳ. Thế nhưng sự kiện được chú ý hơn cả là lần đầu tiên một chính khách Pháp Jean-Luc Mélenchon đã sử dụng công nghệ mới hologram, tức là ảnh ảo ba chiều, để hiện diện ở hai nơi cùng một lúc, Lyon và Paris, cách xa nhau đến hàng trăm cây số. Chương trình tranh cử của ứng cử viên cực tả này không được mọi người quan tâm, thế nhưng màn trình diễn hologram của ông Mélenchon đã thu hút 18.000 người tất cả. Nhìn đến đảng những người Cộng hòa LR cánh hữu, ứng cử viên François Fillon tiếp tục đối mặt với tai tiếng bê bối tiền bạc liên quan trực tiếp đến vợ và hai con ông. Trên nguyên tắc, chiều nay, ông Fillon sẽ họp báo trả lời các đài truyền hình về những bước kế tiếp trong mùa tranh cử năm nay. Ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi François Fillon bỏ cuộc để đảng LR sớm chỉ định một ứng cử viên khác thay thế, hòng cứu vãn uy tín của đảng.
Về vấn đề di dân, tổng cộng 1.500 thuyền nhân đã được cứu ngoài khơi Libya trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Đây là con số cao bất thường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông. Chỉ tính riêng ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 2, các tàu tuần duyên của Ý đã cứu sống 500 thuyền nhân. Còn trong ngày Chủ nhật, mùng 5 tháng 2, 900 di dân đã được các tàu hải quân của Tây Ban Nha và các tàu buôn cứu sống. Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu ở Manta, lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 2 đã cam kết giúp đỡ Libya chống lại mạng lưới đưa người vượt biên trái phép. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền thì tỏ ra dè dặt trước các biện pháp dự kiến của châu Âu. Riêng hai nước Ý và Libya cũng đã ký một bản ghi nhớ, theo đó hai bên sẽ tăng cường kiểm soát biên giới để cùng với sự hỗ trợ của châu Âu chặn làn sóng di dân từ Bắc Phi sang Ý.
Chuyển sang thời sự Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Mỹ Pence đã bênh vực sắc lệnh cấm nhập cư của ông Donald Trump sau quyết định của một thẩm phán liên bang không cho áp dụng sắc lệnh cấm nhập cư đối với bảy nước Hồi giáo và kháng nghị của Nhà Trắng bị bác bỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không giấu giếm sự tức tối ngày hôm qua đến lượt Phó Tổng thống Mike Pence xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình để giải thích về chiến lược của Nhà Trắng. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm.
Các luật sư đã kêu gọi khách hàng của mình tranh thủ khoảng thời gian không áp dụng sắc lệnh để tới nước Mỹ. Về lý thuyết, quyết định của thẩm phán Robert và việc bác bỏ kháng nghị của chính quyền Washington sẽ cho phép công dân bảy nước, vốn là đối tượng của sắc lệnh cấm nhập cảnh được vào nước Mỹ. Đó là chỉ thị của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đối với các dân biểu, điều gây sốc nhất trong vụ này là phản ứng của Tổng thống Donald Trump. Ông gọi thẩm phán Robert là một kẻ tự xưng là thẩm phán và tuyên bố vị thẩm phán này sẽ phải chịu trách nhiệm về việc để cho những kẻ có thể là khủng bố nhập cảnh nước Mỹ. Hôm qua, Phó Tổng thống Mike Pence cố gắng giải thích những lời bình luận của Tổng thống Donald Trump. Ông nói, Tổng thống hoàn toàn có quyền phê phán những trung tâm quyền lực khác. Chúng tôi vẫn thường xuyên làm như vậy. Trong trường hợp này, vị thẩm phán đã ra một quyết định ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Đây là một quyết định làm cho Tổng thống, chính phủ và hàng triệu dân Mỹ thất vọng. Luật pháp của Mỹ rất phức tạp. Theo giải thích của giới chuyên gia, thẩm phán Robert dựa vào một phán quyết tương tự hồi năm 2015. Vào thời điểm đó, có một quyết định của tư pháp không cho áp dụng sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama muốn ngăn chặn trục xuất những người không có giấy tờ định cư hợp lệ, nhưng đã sống tại Hoa Kỳ hơn 5 năm. Sau đó là một cuộc chiến tư pháp kéo dài và Barack Obama đã thua.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trên nguyên tắc, vào hôm nay, nhiều tập đoàn công nghệ cao của Mỹ sẽ gửi một bức thư yêu cầu Tổng thống Donald Trump hủy sắc lệnh về di trú. Lý do được đưa ra là các biện pháp này không thích hợp với mục đích tăng cường an ninh cho nước Mỹ, nhưng lại gây trở ngại cho hoạt động của các công ty Apple, Google, Facebook, Twitter, Microsoft hay Yahoo cùng lên tiếng đánh động chủ nhân Nhà Trắng. Hãng tin AFP trích dẫn nhiều nguồn tin xin được giấu tên vì cho đến ngày Chủ nhật hôm qua, các tập đoàn công nghệ tin học của Mỹ vẫn còn tiếp tục thảo luận về nội dung bức thư gửi đến Tổng thống Trump. Vẫn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ ông Vladimir Putin trong bối cảnh mà công luận Mỹ ngày càng lo ngại về chính sách thân thiện với chính quyền Moscow.
Giao tranh bùng nổ giữa các lực lượng Ukraine và phe nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine đã buộc Washington tuần qua phải lên tiếng chỉ trích Moscow. Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã dọa duy trì các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga. Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn phát trên kênh Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm một lần nữa lại bảo vệ mong muốn hâm nóng lại quan hệ với người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Donald Trump phát biểu, tôi tôn trọng ông ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ hòa hợp với ông ấy. Ông ấy là nhà lãnh đạo đất nước của ông ấy, và tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên hòa hợp với nước Nga hơn là làm điều ngược lại. Tổng thống Donald Trump đã giải thích là ông đặc biệt muốn thỏa thuận với Nga chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo và khủng bố Hồi giáo trên khắp thế giới. Khi một phóng viên gọi Putin là kẻ giết người, Donald Trump đã trả lời bằng một câu hỏi, rất nhiều kẻ giết người, rất nhiều kẻ giết người, anh có nghĩ rằng đất nước của chúng ta vô can không? Phát biểu này ngay lập tức đã khiến Tổng thống Hoa Kỳ hứng chịu nhiều lời chỉ trích, kể cả các nhân vật trong Đảng Cộng Hòa.
Sau đây là phần tin ngắn.
Ít nhất 18 người đã chết và 18 người bị thương trong một vụ cháy tiệm massage ở Trung Quốc xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua. Vụ cháy xảy ra ở tỉnh Chiết Giang và kéo dài ít nhất 2 tiếng. 8 người chết ngay tại tiệm massage, 10 người khác chết sau khi được đưa tới bệnh viện. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.
Cựu trùm mật vụ Trung Quốc sắp ra tòa. Mã Kiến, nguyên là Thứ trưởng Công an, chỉ huy mật vụ tức là phòng 8 của Công an bị truy tố sau khi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ. Viện Công tố ở Bắc Kinh thông báo tin trên về số phận của nhân vật được xem là thân cận của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Đối thủ chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình đang thọ án chung thân từ năm 2015 với các tội danh như tham ô, nhũng lạm, quyền thế. Hàng chục quan chức thuộc phe Chu Vĩnh Khang đã bị lãnh án tù hoặc tự tử.
cũng Trung Quốc thông báo giảm 30% khối lượng than đá sử dụng nội trong năm nay với mục đích là giảm ô nhiễm không khí.
Hưu chiến ở Syria, Nga, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc họp tại Astana. Về mặt lý thuyết, các thảo luận ở Astana là nhằm chuẩn bị cho hòa đàm ở Geneva dưới sự bảo hộ của Liên Hiệp Quốc. Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Kazakhstan, đây cũng là lần đầu tiên các chuyên gia của Jordani tham gia cuộc họp ở Astana.
Về phía Iran, quốc gia này thông báo ngày hôm nay sẽ nhận 149 tấn uranium có độ phóng xạ cao. Đây là lô hàng của Nga đã được quy định trong khuôn khổ của thỏa thuận về hạt nhân mà chính quyền Tehran đã ký kết với cộng đồng quốc tế vào tháng 7 năm 2015.
Một ủy ban điều tra về nạn tra xứ lạm dụng tình dục trẻ em ở Úc cho biết, trong giai đoạn 1950 đến 2010, 7% số tra xứ đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em nhưng không bị điều tra. Sau 4 năm điều tra, ủy ban này cho biết có 4.444 vụ lạm dụng tình dục trẻ em đã được báo cáo lên cho giáo hội. Nạn nhân thường là các bé gái 10 tuổi và các bé trai 11 tuổi.
Nga đòi đài truyền hình Mỹ Fox News phải xin lỗi vì đã gọi Tổng thống Putin là kẻ sát nhân, không thể chấp nhận được và Fox News nên chính thức xin lỗi Tổng thống Putin. Phát ngôn viên của phủ Tổng thống Nga Peskov vào hôm nay đã đánh giá như trên về sự kiện. Một phóng viên của đài truyền hình Fox News đã dùng những lời lẽ như trên khi nói về lãnh đạo Nga. Phỏng vấn Tổng thống Trump trong chương trình ngày Chủ nhật hôm qua sau khi lãnh đạo Hoa Kỳ nhắc lại chủ trương muốn cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow, thì nhà báo này tỏ ra lo ngại trước chính sách thân thiện của Mỹ với tên sát nhân ở Điện Kremlin.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chống sắc lệnh nhập cư kỳ thị tư pháp Mỹ tiếp tục thách thức Tổng thống Donald Trump.
4 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm công dân 7 nước có đa số dân theo đạo Hồi vào nước Mỹ trong thời hạn 90 ngày, cuộc đọ sức giữa tư pháp và hành pháp vẫn tiếp tục. Hàng loạt di dân và sinh viên trong diện bị cấm nhưng có visa hợp lệ nhân cơ hội sắc lệnh bị đình chỉ để bay sang Mỹ hay trở lại nước Mỹ trước khi thắng bại được phân định. Sắc lệnh di trú của nhà tỷ phú Donald Trump trong chiếc áo của Tổng thống siêu cường tiếp tục bị công luận trong lẫn ngoài nước Mỹ công kích là kỳ thị tôn giáo và phân biệt đối xử. Đặc biệt, chính bên trong nước Mỹ, sắc luật bị xem là đi ngược lại truyền thống tự do và nhân đạo của Hoa Kỳ bị chống phá kịch liệt từ nhiều giới. Trong mặt trận pháp lý, trận đấu diễn ra tại Tòa Phúc Thẩm Liên bang San Francisco mà phần thua đầu tiên nghiêng về phía Nhà Trắng. Ngày Chủ nhật 5 tháng 2, đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp nộp vào chiều hôm trước chống lại một phán quyết của thẩm phán liên bang James Holberg ở Seattle, tiểu bang Washington, đã bị Tòa Phúc Thẩm bác bỏ. 24 giờ trước, vị thẩm phán liên bang này do Tổng thống George Bush bổ nhiệm ra phán quyết đình quản sắc lệnh gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. Nói cách khác, chủ nhân mới của Nhà Trắng bị thua keo đầu tiên. Công dân 7 nước có đa số dân theo đạo Hồi, Libya, Somalia, Iran, Iraq, Syria, Yemen và Sudan, cũng như người tị nạn Syria tiếp tục được sang Mỹ. Tuy nhiên, theo AFP, cánh cửa hé mở này có thể bị đóng lại nhanh chóng. Thật vậy, Donald Trump là một người đa mưu và không có thói quen nhượng bộ. Ông cho biết đã chỉ thị cho Bộ An ninh Quốc nội kiểm soát nghiêm ngặt hơn những người đến Mỹ, mà theo ông, tư pháp làm công việc này trở thành khó khăn. Một cách chi tiết, Tòa Phúc Thẩm Liên bang San Francisco đòi hai bên xung khắc phải cung cấp thêm bằng chứng và lập luận. Kỳ hạn chót cho hai tiểu bang Washington và Minnesota bên nguyên đơn vào lúc 11 giờ 59 phút đêm Chủ nhật 5 tháng 2 giờ địa phương, còn Bộ Tư pháp Mỹ thì đến trưa thứ Hai, 6 tháng 2. Ngày Chủ nhật, chính quyền Trump đã cử Phó Tổng thống Mike Pence đến các đài truyền hình để giải thích và thuyết phục công luận về tính chính đáng của sắc lệnh nhằm bảo vệ Hoa Kỳ chống khủng bố. Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố một cách tự tin, chính phủ sẽ thắng trong mặt trận pháp lý. Phe chống đối cũng năng nổ huy động lực lượng biểu tình tại New York và các thủ đô Tây Phương. Tại Mỹ, cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright của đảng Dân Chủ và cựu Cố vấn An ninh Stephen Hatley của đảng Cộng Hòa, trên đài truyền hình CNN, người thứ nhất chỉ trích chính sách lừa dối và thiếu cơ sở của sắc lệnh, còn người thứ hai nhấn mạnh đến khuyết điểm chính trị của cách vận hành. Ngay trong các cuộc tranh tài thể thao hay trình diễn văn nghệ, điển hình là cúp bóng bầu dục Super Bowl và đêm ca nhạc của Lady Gaga vào ngày Chủ nhật đã tràn ngập những thông điệp nhấn mạnh đến tinh thần bao dung và hào hiệp truyền thống của Hiệp Chủng Quốc. Trong khi chờ đợi tòa phúc thẩm San Francisco ra phán quyết sau cùng, với khả năng dây dưa, kẻ thua kéo người thắng lên tận tòa án tối cao, Bộ Ngoại giao Mỹ mà trong nội bộ cũng chống lại Donald Trump đã nhanh chóng xếp sắc lệnh nhập cư qua một bên. Hệ quả là khoảng 60.000 visa nhập cảnh bị đình chỉ đã được tái lập giá trị. Giới luật sư Mỹ cũng thúc giục thân chủ khẩn cấp lên máy bay, còn các hãng hàng không quốc tế, trong đó có Air France, đã đón nhận lại hành khách từ 7 quốc gia trong danh sách đen trong các chuyến bay sang xứ nữ thần tự do sau vài ngày gián đoạn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo của anh Vũ, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Chính sách Biển Đông quá cứng rắn của Mỹ không có lợi cho Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Sau cùng mời quý vị thính giả nghe lại tạp chí thể thao của Trọng Thành nói về thành phố Paris đặt trọng tâm vào tinh thần chia sẻ để đăng cai Thế vận hội mùa hè 2014. Nhưng ngay sau đây là Mai Vân tìm cách trả lời câu hỏi phải chăng Trung Quốc đang trở thành một siêu cường số 1 trên biển về mặt dân sự.
Từ Biển Đông, Biển Hoa Đông qua đến Ấn Độ Dương hay Vịnh Aden, Trung Quốc ngày càng lộ diện trên mọi vùng biển. Theo tuần báo Pháp Courrier International ngày mùng 2 vừa qua, thì Bắc Kinh đã bỏ ra hàng tỷ đô la để xây dựng mạng lưới cảng và bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải mà tàu thuyền Trung Quốc sử dụng trên thế giới. Tuần báo Pháp đã giới thiệu một phóng sự điều tra của nhật báo Anh Financial Times cho thấy rõ chiến lược Trung Quốc áp dụng để trở thành một siêu cường trên biển qua hai bước. Kiểm soát mặt biển bằng các phương tiện dân sự trước khi áp đặt quyền thống trị bằng hải quân. Theo tờ báo, bước một của Trung Quốc coi như đã hoàn thành. Bài viết lấy khởi điểm từ cảng Kadar, Pakistan, bên bờ biển Ả Rập, sát các con đường vận chuyển dầu hỏa nhập khẩu của Trung Quốc. Tuyến đường này mà bị tắc nghẽn thì kể như nền kinh tế thứ hai thế giới bị nghẹt thở. Cảng Kadar mà Trung Quốc tài trợ, xây dựng và chiếm hữu đã trở thành một địa điểm chiến lược. Pakistan và Trung Quốc đã từng cực lực chối cãi là không hề đeo đuổi mục tiêu quân sự nào liên quan đến cảng này, cho đấy chỉ nhằm mục tiêu thương mại. Thế nhưng mặt nạ đã bắt đầu rơi xuống. Một viên chức ngoại giao ở Islamabad đã giải thích với sự phát triển của Kadar, việc các tàu Trung Quốc qua lại, thương thuyền cũng như tàu chiến sẽ gia tăng trong khu vực. Dù không có dự án xây dựng một căn cứ hải quân Trung Quốc thường trực, nhưng quan hệ hai bên đang mở rộng qua lĩnh vực biển. Thật ra, thì cảng nằm trong một mô hình to lớn mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thiết kế để biến Trung Quốc thành một siêu cường trên biển. Cảng Kadar nối liền với miền Tây Trung Quốc bằng nhiều con đường trên bộ, đồng thời cũng nằm trong đề án con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh.
Theo điều tra của Financial Times, Trung Quốc đã có rất nhiều tiến bộ trong việc thực hiện đề án này trong vòng 6 năm gần đây, và nước này đã trở thành nhà điều hành hải cảng hàng đầu trên thế giới hiện nay.
Nhờ đầu tư vào các cảng trên khắp thế giới, thì Trung Quốc đã trở nên nhà quản lý và điều hành số một thế giới trong lĩnh vực này. Sự vươn lên của Trung Quốc như một siêu cường biển cả không ngoài mục tiêu đối chọi lại ý muốn của Hoa Kỳ đóng vai trò thống trị trên biển, yếu tố thiết yếu để duy trì hòa bình mà phương Tây thừa hưởng từ sau Thế chiến thứ hai. Theo bài nghiên cứu, thì quan niệm của Trung Quốc về ảnh hưởng trên biển không khác bao nhiêu với suy nghĩ của Alfred Thayer Mahan, một chiến lược gia Mỹ thế kỷ thứ 19, đã từng cho rằng kiểm soát biển cả nhờ thế thượng phong thương mại và quân sự trên biển cho phép gây ảnh hưởng rất lớn trên thế giới.
Đối với Trung Quốc, mô hình Kadar là bắt đầu bằng việc thâu tóm một căn cứ thương mại chiến lược nhờ kinh nghiệm thương mại và sức mạnh tài chính, để rồi sau đó chuyển sang mục tiêu quân sự. mô hình này đã được sản sinh ở nhiều nơi trọng yếu khác.
Chẳng hạn như ở Sri Lanka, Hy Lạp hay Djibouti, tại vùng sừng châu Phi, thì đầu tư của Trung Quốc đổ vào các cảng dân sự. Nhưng tiếp theo đó lại có những bước triển khai hay viên cảng của tàu hải quân Trung Quốc, và cứ đều đặn như thế, đôi khi lại có thông báo về những đề án quân sự khẩn cấp. Theo chuyên gia Ấn Độ Abhijit Singh, thì những cơ sở mà Trung Quốc thiết lập ở các cảng nước ngoài về căn bản nhằm hai mục tiêu. Ngoài bề mặt là các chức năng thương mại, thì chúng có thể nhanh chóng được cải thiện để phục vụ các nhiệm vụ căn bản về quân sự. Theo chuyên gia này, thì Trung Quốc rất giỏi trong việc âm thầm triển khai quyền lực cứng của họ. Dữ liệu nghiên cứu của tờ Financial Times cũng đã cho thấy quy mô to lớn của sự thống trị của Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực liên quan đến biển. Như trong lĩnh vực vận tải biển, thì các công ty Trung Quốc đã vận chuyển một lượng container lớn hơn bất kỳ nước nào khác. Trong năm 2015, năm hãng vận tải lớn của Trung Quốc một mình đã kiểm soát 18% tổng số hàng chuyển vận bằng container, mà 20 công ty vận chuyển lớn nhất trên toàn cầu chia nhau. Về mặt cảng container, thì Trung Quốc cũng đã trở thành nước ấn định các luật lệ. Theo khảo sát của Financial Times, thì trong năm 2015, trong số 50 cảng container lớn nhất trên thế giới, thì gần 2/3 đã nhận đầu tư của Trung Quốc so với vỏn vẹn 1/5 trong năm 2010.
Trung Quốc không chỉ đầu tư vào các cảng lớn nhất thế giới. Hàng chục cảng khác nhỏ hơn, trong đó có một số giữ vị trí chiến lược cũng thu hút đầu tư Trung Quốc.
Đó là trường hợp của Djibouti, Hambantota ở Sri Lanka, Darwin tại Úc, đảo Madei ở Miến Điện và các dự án đang nghiên cứu liên quan đến quần đảo Sao Tome và Principe ở Đại Tây Dương hoặc Walvis Bay ở Namibia. Theo một nghiên cứu của Financial Times, thì từ năm 2010, các công ty Trung Quốc và Hồng Kông đã ký thỏa thuận hoặc loan báo việc ký kết hợp đồng trên ít nhất 40 dự án cảng, trị giá tổng cộng khoảng 45,6 tỷ đô la. Ngoài ra, còn có một chục thỏa thuận khác, trong đó có đảo Kare với Malaysia và với Bắc Triều Tiên, nhưng không có chi tiết tài chính. Để hoàn thành bức tranh về sự thống trị của đội tàu thương mại Trung Quốc, theo Financial Times, thì phải tính đến đội tàu cá hiện đông đảo nhất trên thế giới. Đó là công cụ để Trung Quốc khai thác hữu hiệu tài nguyên biển có lợi ích kinh tế to lớn.
Theo nhận xét của Financial Times, từ hàng nghìn năm qua, các hoàng đế Trung Quốc đã đặc biệt tập trung vào việc bảo vệ Trung Quốc trên đất liền. Nhưng vào năm 2015, một quyển sách trắng về chiến lược quân sự đã xác định một bước ngoặt, cho thấy các chuyển biến trong mục tiêu trên biển.
Các tác giả của tài liệu chính thức cho rằng kể từ nay cần phải dành ưu tiên cao nhất cho việc quản lý các vùng biển và đại dương và bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải. Nhiệm vụ của Hải quân Trung Quốc do đó phải là bảo vệ sự an toàn của các tuyến giao thông trên biển và lợi ích của Trung Quốc ở hải ngoại. Một số nhà phân tích khẳng định rằng chiến lược hải quân của Trung Quốc có mục tiêu chủ yếu là ngăn không cho hải quân Mỹ tiếp cận một chuỗi đảo trải dài từ bán đảo Kamchatka ở Nga xuống bán đảo Mã Lai ở phía Nam, một rào cản tự nhiên trên biển được mệnh danh là chuỗi đảo thứ nhất. Ranh giới xác định vùng ảnh hưởng chiến lược của Trung Quốc ở bên trong.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhật Bản tuyên bố ủng hộ hoạt động hải quân của Mỹ ở Biển Đông, thế nhưng không tuần tra chung. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi trừng phạt các chỉ huy an ninh Miến Điện đàn áp người Rohingya. Chính phủ Rumani hủy nghị định giảm nhẹ trừng phạt tham nhũng, nửa triệu người xuống đường mừng thắng lợi và đòi thủ tướng từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chống sắc lệnh nhập cư kỳ thị, tư pháp Hoa Kỳ tiếp tục thách thức Tổng thống Donald Trump. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Các báo Pháp ra ngày đầu tuần hôm nay đều tập trung phản ánh chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp qua các cuộc meeting lớn vận động tranh cử của các ứng cử viên trong ngày Chủ nhật vừa qua. La Croix và Libération dành trang nhất cho cuộc meeting của Mặt trận Quốc gia Đảng Cực Hữu đang có chiều hướng thắng thế. Trong khi đó, bên Đảng Cánh Hữu Những Người Cộng Hòa LR, sau một tuần lao đao bị dồn vào chân tường với những cáo giác trả lương khống cho người thân, ứng cử viên François Fillon đang chuẩn bị phản công. Le Figaro chạy tựa trang nhất, lưng dựa vào tường François Fillon phản công. Le Figaro cho biết, sau khi tham khảo ý kiến trong đảng cuối tuần qua, ông Fillon quyết định tối nay phát biểu trên truyền thông và trước gia đình chính trị của mình để cố gắng giải trình về những chuyện lùm xùm rắc rối đang khiến ứng cử viên của đảng, những người Cộng hòa có nguy cơ phải bỏ cuộc đua. Nhìn chung các báo đều có chung nhận định cuối tuần qua các ứng cử viên của đảng đã làm được cái việc gọi là hâm nóng sự ủng hộ cho cá nhân họ. Trong khi đó thì đại đa số người dân Pháp vẫn ngơ ngác trước cả mớ chương trình hành động, những lời hứa hẹn tranh cử của các ứng viên.
Chuyển sang trang quốc tế của các báo, tâm điểm chú ý vẫn là nước Mỹ với vị tổng thống mới Donald Trump. Nhật báo Liseko có bài viết, người nhập cư, Israel, Nga, chính sách đầy lộn xộn của Donald Trump.
Tờ báo nhận định chính quyền Trump vừa phải chịu thất bại đầu tiên về hồ sơ nhập cư, Nhà Trắng đã buộc phải mở cửa biên giới cho công dân của 7 nước Hồi giáo, gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, sau khi sắc lệnh cấm nhập cư nói trên của Tổng thống Donald Trump bị thẩm phán liên bang ra lệnh đình chỉ áp dụng. Không những thế, Nhật báo Liseko còn ghi nhận các chính sách đầu tiên của chính quyền Trump là hoàn toàn ngẫu hứng. Bên cạnh chính sách nhập cư vô căn cứ, những ngày qua Tổng thống Mỹ còn đưa ra những quyết định trái ngược với những phát biểu quan điểm trước đó không lâu. Tờ báo trích dẫn, chẳng hạn như qua lời của bà đại sứ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, ông Donald Trump đánh tiếng là lệnh trừng phạt Nga sẽ không bị gỡ bỏ, chừng nào Moscow còn tiếp tục gây mất ổn định Ukraine và chừng nào Nga còn chưa rút quân khỏi Crimea. Còn với Israel, ông Donald Trump công khai chỉ trích người tiền nhiệm đã ủng hộ việc thông qua nghị quyết của Liên Hợp Quốc chống lại việc Israel cho xây dựng các khu định cư người Do Thái trên phần đất của người Palestine. Ezekiel đặt câu hỏi tại sao Donald Trump lại thay đổi lập trường như vậy. Theo tờ báo, một số người thấy ở đó sự ảnh hưởng của Rex Tillerson, ngoại trưởng mới nhậm chức hôm thứ Năm tuần trước, người được giao nhiệm vụ chính là mang lại đường hướng mới cho chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Những tiếng nói chỉ trích gay gắt thì nhìn nhận trong chủ trương của Tổng thống Trump là hoàn toàn ngẫu hứng. Tổng thống và các bộ trưởng của ông phần lớn đều không có một chút hiểu biết về quản lý chính quyền.
Vẫn về chính sách ngoại giao của chính quyền Trump, Nhật báo Le Monde có bài xã luận, các nước châu Âu đối mặt với Donald Trump.
Lâm ông nhắc lại là điều mà các nước châu Âu đã lường trước, đó là Donald Trump không ưa gì Liên Hiệp châu Âu. Ông Trump là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên công khai tỏ thái độ thù nghịch với châu Âu. 27 nước EU phải nhận thấy điều đó và không thể làm ngơ được. Theo Lâm ông, Trump sẽ không thay đổi chủ trương. Ông ta là người ngờ vực NATO, không coi trọng gì tầm quan trọng chiến lược mối liên minh Đại Tây Dương. Ông cho biết sẽ tiến hành chính sách bảo hộ kinh tế cứng rắn. Ông ta là người không tin vào chuẩn mực luật pháp của Liên Hiệp châu Âu mà coi đó như là một mối đe dọa cho lợi ích của nước Mỹ. Ông ta muốn EU suy yếu. Nếu sắp tới đây, Ted Malloch, một nhân vật có tiếng là coi thường châu Âu, được Trump chỉ định làm đại diện của Mỹ tại EU, thì 27 nước châu Âu phải biết từ chối. Xã luận của Le Monde kết luận, trong thế giới của Tập Cận Bình, Vladimir Putin và Donald Trump được đánh dấu bởi sự trở lại mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, châu Âu hơn bao giờ hết phải lớn mạnh hơn để làm hình mẫu cho các quan hệ văn minh giữa các nhà nước. Đó là điều mà Donald Trump không muốn.
Trang quốc tế của Nhật báo Le Figaro dành cho đề tài với tiêu đề khá thú vị, CIA nhìn thế giới vào năm 2035 ra sao? Cứ 4 năm, Hội đồng Tình báo Quốc gia, một bộ phận của cơ quan tình báo Mỹ CIA, lại đưa ra những dự báo về thế giới của ngày mai sẽ ra sao. Le Figaro trích đăng một phần của nghiên cứu nói trên đã được công bố.
Theo tài liệu này, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động. Trước hết, thế giới sẽ có những thay đổi mạnh mẽ về dân số. Đến năm 2035, dân số trên địa cầu sẽ tăng từ 7,5 tỷ người lên 8,8 tỷ. Sự gia tăng dân số chủ yếu diễn ra tại châu Á và châu Phi. Dự kiến sẽ có khoảng 40 thành phố lớn có dân số trên 10 triệu người vào năm 2035, thay vì 28 thành phố như hiện nay. Trong những thập kỷ tới, kinh tế thế giới sẽ giảm tốc. Hiện tượng trì trệ đó sẽ kéo dài trong những nền kinh tế phát triển giảm tăng, bất bình đẳng và nợ công. Cho dù hiện tượng cực kỳ nghèo khó nhìn chung sẽ giảm, nhưng công ăn việc làm vẫn trở nên khan hiếm bởi sự phát triển của công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo. Tình trạng này có thể dẫn tới áp lực gia tăng đối với tầng lớp trung bình ở phương Tây, với thu nhập chững lại và sức mua tiếp tục giảm.
Sự phát triển viễn thông, giao thông vận tải và Internet trong vòng 20 năm qua đã tạo điều kiện cho một thế giới hòa nhập với nhau hơn bao giờ hết.
Ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa giờ đây có thể cảm nhận được trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, sức khỏe, tư tưởng và chính trị. Một loại virus mới xuất hiện tại Trung Phi chỉ vài tuần sau đã có thể lan sang tận Bắc Mỹ hay châu Âu. Một cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra ở châu Á ngay lập tức đã có thể gây tác động tới thị trường Mỹ. Một cuộc cách mạng ở một nước có thể kéo theo dư chấn hay phản ứng dây chuyền sang nhiều nước xung quanh. Các luồng tư tưởng có thể lan truyền với tốc độ chưa từng có, nhu cầu hợp tác quốc tế lớn hơn bao giờ hết. Nhưng sự hội nhập đó cũng kéo theo sự phát triển của các phong trào tôn giáo tách biệt các cộng đồng. Nghịch lý của sự tiến bộ đó trong những thập kỷ tới sẽ tạo điều kiện cho hiện tượng xã hội tự thu mình và sự phát triển của các phong trào chính trị chống đối hợp tác quốc tế. Về quan hệ quốc tế, theo nghiên cứu của CIA, hệ thống quan hệ quốc tế được sắp đặt sau Thế chiến thứ hai và do Hoa Kỳ thống trị sẽ tiếp tục tiến triển theo hướng một thế giới đa cực, trong đó các cường quốc sẽ có xu hướng tạo lập ra các vùng ảnh hưởng riêng của mình và cạnh tranh với nhau. Các cường quốc muốn xem xét lại trật tự cũ như Trung Quốc và Nga sẽ có thể lao vào một cuộc chạy đua vũ trang và dẫn tới những cuộc khủng hoảng mới.
Tài liệu nghiên cứu dự báo, trên hành tinh ngày càng đông dân, thì vấn đề khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên là những vấn đề thường xuyên.
Ô nhiễm không khí sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong chính. Đất đai, thoái hóa và khan hiếm nước sẽ ngày càng trầm trọng. Hiện tượng tan băng ở Bắc Cực và Nam Cực do tình trạng khí hậu ấm lên làm nước biển dâng cao sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai gần đây, đặc biệt đối với những khu dân cư ven biển. Các biện pháp nhằm ngăn chặn hiện tượng này chỉ có thể có được nhờ các quốc gia hợp tác với nhau. Trong khi đó, thì cuộc cạnh tranh tìm kiếm tài nguyên đang khan hiếm lại khiến việc hợp tác trở nên khó khăn. Xu hướng xung đột vũ trang có nguy cơ bị đảo lộn các cuộc nội chiến và can thiệp từ nước ngoài trong những thập kỷ tới sẽ còn gia tăng mạnh trên phương diện nội bộ, các phong trào xã hội và sắc tộc có thể giành chính quyền ở nhiều nước. Về phương diện bên ngoài sẽ có sự phân rã các liên minh, các cường quốc cạnh tranh nhau mạnh mẽ hơn, đe dọa khủng bố và bất ổn trở nên thường trực với những nhà nước yếu kém. Giới hạn giữa chiến tranh và hòa bình có xu hướng không rõ ràng khiến cho việc giải quyết các xung đột khó khăn hơn. Cuộc chiến tranh mạng và tự động hóa vũ khí sẽ phát triển mạnh, nhưng việc phổ biến hạt nhân có thể quay trở lại, cũng như là nguy cơ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt rơi vào tay các tổ chức khủng bố sẽ gia tăng.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chính sách Biển Đông quá cứng rắn của Mỹ sẽ không có lợi cho Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngay cả trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức, các quan chức của chính quyền mới đã thể hiện thái độ cứng rắn trên hồ sơ Biển Đông trong buổi điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 11 tháng Giêng 2017 để được phê chuẩn việc bổ nhiệm. Người được chỉ định làm Ngoại trưởng, ông Rex Tillerson, đã lên án việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đồng thời yêu cầu là Mỹ phải có hành động ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo này. Tiếp đến, trong buổi họp báo đầu tiên ngày 23 tháng Giêng, phát ngôn viên mới của Nhà Trắng, Sean Spicer, cũng đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bảo vệ lợi ích của họ tại Biển Đông. Chính bản thân ông Trump khi chưa nhậm chức tổng thống, trên mạng Twitter ngày 4 tháng 12 2016 cũng đã lên án việc Trung Quốc xây điều mà ông gọi là các tổ hợp quân sự khổng lồ ở Biển Đông. Những tuyên bố nói trên có thật sự phản ánh thay đổi trong chính sách Biển Đông của Mỹ theo hướng cứng rắn hơn hay không? Nếu đúng như thế thì điều này sẽ không có lợi cho Việt Nam vào lúc mà Hà Nội đang cố hòa dịu với Bắc Kinh nhưng vẫn phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước mưu toan độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Đó là nhận định chung của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 1 tháng 2, 2017. Xin kính chào ông Lê Hồng Hiệp, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước hết, ông có nhận định như thế nào về chính sách hiện nay của chính quyền Donald Trump? Đây là một cái sự chuyển hướng thật sự hay là đây chỉ là những cái đòn đánh phủ đầu của một chính quyền vừa mới lên cầm quyền?
Vâng, xin cảm ơn anh. Hiện tại thì có lẽ là vẫn còn quá sớm để đưa ra được một cái nhận định chính xác về những chính sách của chính quyền ông Donald Trump đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung và vấn đề Biển Đông nói riêng. Chính quyền ông Trump vừa mới lên nắm quyền. Tất nhiên như anh vừa đề cập, một số các cái tuyên bố của một vài quan chức vừa qua thì có thể cho thấy rằng trong thời gian tới thì chính quyền của ông Trump có thể cứng rắn với Trung Quốc. Tuy nhiên, thứ nhất, liệu những cái tuyên bố đấy có được thực thi trên hiện thực hay không thì là điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm. Tại vì như chúng ta đã thấy, ngay trong những ngày đầu tiên cầm quyền thì ông Trump và chính quyền của ông đã gặp một số cái phản đối các biểu tình ở trong nước. Và nếu cái tình trạng này kéo dài thì tôi e rằng là chính quyền của ông Trump sẽ bị vướng vào những cái vấn đề ở trong nước và sẽ bị xa lãng các cái vấn đề ở bên ngoài, đặc biệt ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và như vậy, cho dù có muốn cứng rắn hoặc là theo đuổi những cái chính sách cụ thể nào đấy thì chính quyền ông Trump có thể vẫn sẽ gặp một số các cái trở ngại trong việc thực thi các cái chính sách đấy. Thứ hai là chúng ta cũng cần phải xem xét cái khả năng chính quyền của ông Trump có thể cải thiện quan hệ được với một số các cái đối tác chính trước khi có thể trở nên cứng rắn với Trung Quốc hay không. Và trong thời gian qua thì chúng ta thấy có một cái xu hướng hay là một số cái dấu hiệu cho thấy là ông Trump có thể là cải thiện quan hệ với Nga để có thể là có một cái sự phối hợp nào đấy để cô lập Trung Quốc hoặc là ít nhất là tách Nga ra khỏi Trung Quốc. Trong trường hợp mà chính quyền ông Trump không đạt được cái mục tiêu đấy thì tôi nghĩ rằng khả năng ông Trump cứng rắn với Trung Quốc thì có thể cũng sẽ bị hạn chế, tại vì nước Mỹ sẽ không muốn gọi là lưỡng đầu thỏ địch, tức là vừa đối đầu với Nga vừa đối đầu với Trung Quốc. Như vậy thì lực lượng của Mỹ cũng như các nguồn lực của Mỹ sẽ bị giảm tải quá mức. Cái thứ ba nữa là bản thân Trung Quốc họ cũng có thể có những cái phản ứng. Trước mắt thì các cái chính sách thương mại của ông Trump có thể là rất là cứng rắn với Trung Quốc. Và nếu như mà ông Trump đã cứng rắn với Trung Quốc trên mặt trận thương mại hay là kinh tế mà bây giờ ông lại cứng rắn trên cả mặt trận chính trị, chiến lược vân vân thì có lẽ là tình hình sẽ rất là căng thẳng. Liệu ông Trump và chính quyền ông có sẵn sàng tiến vào một cuộc đối đầu toàn diện với Trung Quốc hay không thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái khả năng không có cao lắm. Tại vì hiện tại thì mặc dù có những cái mâu thuẫn lợi ích về mặt chiến lược, về mặt kinh tế, nhưng mà Mỹ và Trung Quốc vẫn có sự phụ thuộc lẫn nhau rất là lớn. Và một điểm cuối cùng nữa, tôi cũng nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới khả năng ông Trump ông sẽ cứng rắn với Trung Quốc tới đâu, đấy là phản ứng của các cái nước ở trong khu vực, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, trong đấy có Việt Nam. Tại vì khu vực Đông Nam Á và các cái nước Đông Á khác thì sẽ là những quốc gia gánh chịu những cái tác động trực tiếp từ cái sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Và cho tới lúc này thì xu hướng trong khu vực đấy là không muốn bị vướng vào một cái cuộc đối đầu tay đôi giữa Mỹ và Trung Quốc và buộc phải lựa chọn hoặc là nghiêng về Trung Quốc hoặc là nghiêng về Mỹ. Và như vậy thì các nước ở trong khu vực họ cũng muốn Mỹ kiềm chế và không có các hành động khiêu khích hoặc là có những cái hành động mà đẩy cái căng thẳng ở khu vực nó lên cái mức khó có thể kiểm soát được. Và như vậy thì họ cũng sẽ có những cái tác động lên chính quyền của ông Trump, góp phần hạn chế bớt phần nào những cái xu hướng quá khích trong chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc và đặc biệt là trên hồ sơ Biển Đông.
Vâng, thưa ông Lê Hồng Hiệp, cho tới nay trước những cái tuyên bố cứng rắn đặc biệt là của Ngoại trưởng Rex Tillerson thì Việt Nam vẫn tỏ ra rất là dè dặt. Bằng chứng là Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời rất chung chung khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với các tuyên bố của ông Tillerson. Thì riêng ông có nhận xét như thế nào về cái thái độ này của Việt Nam ạ?
Việt Nam đang muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh là chính sách của ông Trump mặc dù có những chỉ dấu cho thấy là có cái sự tiếp nối chính sách của chính quyền ông Obama về vấn đề Trung Quốc hay vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên do cái sự thất thường và cũng là một do chính quyền ông Trump vừa mới lên nắm quyền nên là tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng không chắc chắn về cái xu hướng đấy, cho nên Việt Nam cũng muốn đề phòng bằng cách là cải thiện quan hệ với Trung Quốc để tránh trường hợp Mỹ không có tiếp tục can dự sâu vào khu vực và trong trường hợp mà quan hệ Việt Nam với Trung Quốc căng thẳng thì Việt Nam sẽ chịu thiệt. Thêm nữa thì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy một số các cái quốc gia trong khu vực, ví dụ như là Philippines hay Malaysia thì đã tích cực cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Và những quốc gia này cũng là những quốc gia tham gia trực tiếp vào tranh chấp Biển Đông. Thì trong trường hợp mà các cái quốc gia liên quan đó họ cải thiện được quan hệ với Trung Quốc trong khi Việt Nam thì lại vẫn tiếp tục căng thẳng thì như vậy áp lực ngoại giao lên Việt Nam sẽ rất là lớn. Thì trong bối cảnh này tôi nghĩ rằng bản thân Việt Nam cũng không muốn Hoa Kỳ có những cái chính sách gây căng thẳng quá mức khu Biển Đông và khiến Việt Nam phải rơi vào cái thế lựa chọn hoặc là Trung Quốc hoặc là Mỹ. Và Việt Nam theo tôi hiểu thì hiện tại vẫn muốn duy trì sự ổn định ở khu vực nói chung và ở trên Biển Đông nói riêng để mà phát triển kinh tế xã hội ở trong nước.
Vâng, trong lúc này thì chúng ta có nói trên là Việt Nam cũng đang cố hòa dịu với phía Trung Quốc, nhưng một mặt thì cũng phải tiếp tục củng cố lực lượng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Trong cái bối cảnh mà hiện nay chưa biết là chính quyền Mỹ đang giữ tới mức nào ở khu vực Biển Đông và châu Á nói chung, cái chiến lược hiện nay của Việt Nam thì ông thấy như thế nào, có thực sự là sẽ mang lại hiệu quả hay không?
Cái điều anh vừa nói đây là bài toán rất là khó, một cái thế lưỡng nan mà Việt Nam phải đối diện trong cái xử lý quan hệ đối ngoại của mình. Thì đương nhiên là sẽ không có một giải pháp đơn giản, dễ dàng cho Việt Nam. Và Việt Nam sẽ phải tiếp tục giải cái bài toán này trong thời gian tới, không chỉ dưới thời chính quyền của ông Trump mà còn những cái chính quyền tiếp theo. Việt Nam luôn đề cao cái vấn đề chủ quyền và coi đấy là cái lợi ích cốt lõi, lợi ích Trung Quốc mà chúng ta vẫn phải bảo vệ. Nhưng mà trong cái bối cảnh Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ và thực lực của chúng ta chưa có thể sánh bằng hoặc là chưa tự mình có thể giải quyết được cái tranh chấp với Trung Quốc, Việt Nam một mặt thì phải tăng cường nội lực, một mặt khác thì phải dựa vào hoặc là tăng cường quan hệ với các cái đối tác bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, để mà có thể đối trọng lại cái sức mạnh đang tăng lên rất là nhanh của Trung Quốc. Lâu nay chính sách đối ngoại Việt Nam đã dựa trên một cái giả định đấy rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục can dự khu vực và cái trật tự an ninh của khu vực sẽ dựa trên những cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực này. Chính vì vậy khi mà ông Trump vừa mới lên có cái dấu hiệu là cho thấy là ông Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi các cái can dự khu vực thì tôi nghĩ đấy là một mối lo của Việt Nam. Tuy nhiên hiện tại thì cái điều đấy nó cũng không còn là một cái mối lo quá lớn, tại vì những cái dấu hiệu gần đây thì cho thấy cái điều ngược lại. Phía Mỹ tách ra khỏi khu vực thì cũng là một điều không tốt cho Việt Nam, nhưng mà họ can dự quá sâu và đẩy căng thẳng khu vực lên quá cao thì cũng là một điều mà Việt Nam không hề mong muốn. Chính vì vậy mà hiện tại Việt Nam vẫn cần cái thời gian để quan sát thêm cái xu hướng nào mà Mỹ sẽ đi theo trong thời gian tới dưới thời của chính quyền ông Trump. Tốt nhất thì có lẽ là vẫn phải duy trì cái sự can dự ở mức vừa phải, giống như là trong cái thời kỳ của ông Obama. Đương nhiên là nếu mà phía Mỹ có những hành động cứng rắn với Trung Quốc để mà giúp răn đe Trung Quốc không có những hành động hiệu chiến trên khu vực Biển Đông thì là một cái điều tốt cho Việt Nam, nhưng mà từ quan điểm của Việt Nam thì những cái hành động này nó cũng phải có trong những cái khuôn khổ có thể quản lý được để mà không làm bùng phát cái xung đột chẳng hạn. Cho tới lúc này thì lợi ích của Việt Nam vẫn tương đối chưa bị thay đổi hoặc chưa bị thách thức quá nhiều, tại vì là những cái lợi ích căn bản của Hoa Kỳ ở khu vực thì tôi nghĩ dưới thời của chính quyền ông Trump vẫn sẽ không có thay đổi, nó vẫn là có cái sự nhất quán tiếp nối từ thời cái chính quyền của ông Obama. Tuy nhiên cái vấn đề đặt ra những cái hành động trên thực tế để mà bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực đó và gián tiếp qua đấy thì có thể là liên quan tới việc là giúp củng cố các lợi ích của Việt Nam ở khu vực đó. Thì nó đi xa tới đâu và nó có hiếu chiến hay là có những cái sự khiêu khích tới đâu mà có khiến cho cái tình hình của khu vực nó gây bất ổn hay không, họ trở nên quá rời xa khu vực hoặc là họ trở nên can thiệp quá sâu vào khu vực thì đều là những điều không tốt. Chỉ có một cái lựa chọn ở giữa trong một cái phạm vi tương đối vừa cứng rắn nhưng lại không làm cho tình hình khu vực quá nóng thì lúc đấy Việt Nam mới có thể bảo vệ được cái lợi ích của mình.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia Lê Hồng Hiệp.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao với tựa đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024, Paris đặt trọng tâm vào tinh thần chia sẻ, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, hôm thứ Sáu vừa qua, Pháp đệ nạp phần thứ ba và cũng là phần cuối của hồ sơ đăng cai Thế vận hội 2024. Paris bước vào chặng cuối của cuộc đua với một khẩu hiệu mới, Made for Sharing, hãy đến chia sẻ với chúng tôi. Thông điệp chia sẻ mà nước Pháp muốn gửi đến những người yêu thể thao toàn thế giới là gì? Và Paris có nhiều cơ may được chấp nhận đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2024 hay không? Trong lúc Los Angeles, một ứng cử viên nặng ký của Thế vận hội 2024 đặt trọng tâm vào ánh sáng mặt trời như một thế mạnh của thành phố biển, vốn có khí hậu ấm áp, thì Paris tập trung trước hết vào Thế vận hội như một cơ hội hy hữu cho một xã hội đoàn kết hơn, phát triển bền vững hơn, sinh thái hơn và hướng đến các thế hệ mai sau. Theo một số nhà quan sát, đây có lẽ là một lần rất hiếm hoi, nếu không phải là lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội. Ứng cử viên đăng cai lại đặt quyền lợi cụ thể của đông đảo dân chúng vào trung tâm của một dự án tổ chức thế vận. Trả lời báo giới trong buổi công bố phần chót của hồ sơ ở Paris, đồng chủ tịch ủy ban đăng cai Thế vận hội Paris, ông Tony Estanguet, ba lần vô địch đua thuyền canoe kayak, nhận xét về ý nghĩa của phương châm chia sẻ và cơ may của nước Pháp.
Tôi cho rằng Paris có khả năng thành công 9 trên 10. Tại sao tôi nói là 9? Bởi vì chúng ta chưa bao giờ mạnh đến như vậy trong quá trình tranh quyền đăng cai Thế vận hội. Chúng ta đã học được rất nhiều từ những lần ứng cử không thành công trước đây. Tôi cho rằng chúng ta đến đăng cai Thế vận hội với một quan điểm rất mạnh, đáp lại sự mong đợi của gia đình Olympic, đó là sự chia sẻ, Chia sẻ là điều cốt lõi trong dự án của chúng ta. Tôi đánh giá là chính vì trong một cuộc đua tranh cần phải nỗ lực đến phút cuối cùng. Tôi cho rằng sẽ phải là 10 trên 10 vào ngày 13 tháng 9 tại Lima, còn một vài tháng nữa để tiếp tục, để cố gắng, để mạnh hơn.
Hồ sơ đăng cai Thế vận hội Paris 2024 của giới vận động viên Pháp được chính quyền thủ đô hết sức hậu thuẫn. Sau buổi ra mắt phần chót của hồ sơ hôm thứ Sáu, trả lời RFI tiếng Việt, thị trưởng Paris Anne Hidalgo nhấn mạnh đến mối liên hệ đặc biệt giữa các nỗ lực để giành quyền tổ chức Thế vận hội tại Paris với tình trạng biến đổi khí hậu, thách thức hàng đầu của nhân loại hiện nay.
Thế vận hội hoàn toàn tiếp nối cái tinh thần của thỏa thuận toàn cầu về khí hậu COP21 năm 2024 tại Paris. Chúng ta sẽ đi lại bằng các cái phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xe không người lái. Chúng ta sẽ có các cái gian thể thao sử dụng công nghệ thu hồi năng lượng, từ cái sự chuyển động của khán giả cho đến các cái hoạt động của những vận động viên. Chúng ta hoàn toàn bước vào cái kỷ nguyên của năng lượng tự nhiên, năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hóa thạch. Thế vận hội là cái cách mà Paris trả lời cho cái thách thức biến đổi khí hậu.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Figaro được đăng tải hồi đầu năm, thị trưởng Anne Hidalgo giải bày cặn kẽ hơn về cơ duyên nào đã khiến Paris tìm được cảm hứng để dấn thân đăng cai tổ chức Thế vận hội thêm một lần nữa, bất chấp những cái giá không nhỏ.
Phong trào Olympic có một cái dự phóng rất là mạnh hướng về tương lai. Ủy ban Thế vận quốc tế ý thức được rằng Thế vận hội và Thế vận hội dành cho những người khuyết tật là những cái sự kiện thể thao thu hút chú ý của mọi người nhất, đại chúng nhất, đoàn kết nhất trên cái quy mô hành tinh, thì ủy ban muốn làm cho cái sự kiện này nó phải trở thành hữu ích. Năm 2014, Ủy ban Thế vận quốc tế đã xác định một cái chương trình hành động, chương trình năm 2020, trong đó ưu tiên phát triển bền vững, tính giản dị, tiết kiệm của các cuộc tranh tài, yêu cầu mở rộng Olympic cho đại chúng là điều mà các cái ứng cử viên được yêu cầu phải đáp ứng. Đây chính là cái mà làm tôi xúc động, nó đồng thanh tương ứng với những cái gì mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện tại Paris, tại thành phố đã được tổ chức thành công thượng đỉnh khí hậu COP21, kết thúc với một cái thỏa thuận chống biến đổi khí hậu mang tính quyết định, có một cái quyết tâm dấn thân làm chuyển hóa thế giới theo cái quan điểm nhân bản. Đó chính là những cái giá trị của tinh thần Olympic, đúng như là chúng đã được tái lập, được soạn lại, đặc biệt là do nam tước Pierre de Coubertin đã trở thành cái di sản của đất nước chúng tôi. Tôi muốn nói rằng đã có những cái sự hội tụ về các cái giá trị chung giữa cái dự án của chúng tôi ở quy mô của Paris, của một đô thị, của vùng Île-de-France và cái quan điểm của Ủy ban Thế vận quốc tế.
Sau một loạt kỳ Thế vận hội hết sức tốn kém, đặc biệt với Olympic Bắc Kinh, với chi phí gấp hơn 10 lần dự kiến, 32 tỷ đô la, trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng nghiêm trọng, gánh nặng môi trường trở nên ngày càng quá tải với xã hội, đặc biệt với các nhóm dễ bị tổn thương. Ủy ban Thế vận quốc tế đã đi đến quyết định một tiêu chuẩn hàng đầu để hồ sơ đăng cai được chấp nhận là các công trình, cơ sở hạ tầng của Thế vận hội phải tiếp tục được sử dụng cho đời sống của dân cư địa phương sau khi các cuộc tranh tài khép lại. Thị trưởng Hidalgo tâm sự.
Tính khiêm nhường của Thế vận hội đối với tôi là tiêu chuẩn, không có chuyện phí phạm những cái công trình hoành tráng, tốn kém nhưng vô tích sự. Chúng tôi chỉ còn thiếu một bể bơi và làng Olympic trong tương lai sẽ trở thành một cái khu phố của vùng Seine-Saint-Denis và chắc chắn một phần đó là sẽ được dành cho các cái khu nhà ở xã hội và một phần cho nhà ở tư rồi văn phòng. Ngay trước khi quyết định đệ đơn đăng cai Thế vận hội, chúng tôi đã bắt đầu làm việc về một cái dự án metro mới, dự án đường sắt cho vùng Paris mở rộng. Dự án đã được khởi sự và hy vọng Thế vận hội Olympic sẽ mang lại một cái lực đẩy kỳ diệu.
Olympic không chỉ là dịp tranh tài giữa các vận động viên đỉnh cao thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ, mà còn là dịp thể thao, hoạt động thể chất trở thành tâm điểm của đời sống cộng đồng, một cơ hội để cải thiện sức khỏe toàn dân. Ý nghĩa lớn lao nhất của sự chia sẻ trong dự án Thế vận hội Paris có lẽ chính là ở đây. Đồng chủ tịch Ủy ban đăng cai Thế vận hội Pháp Bernard Lapasse, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng bầu dục thế giới, nhận xét.
Écoutez, j'ai fait le Tour de France l'année dernière, presque un peu plus du Tour de France, puisque j'ai rencontré tous les maires de France.
Năm ngoái, tôi có một chuyến đi vòng quanh nước Pháp, gặp gỡ hầu hết thị trưởng các thành phố lớn, các chủ tịch hội đồng thành phố, chủ tịch vùng, gặp các nghị sĩ, các nhóm đảng phái trong nghị viện, cần phải thông tin đến các nhà lãnh đạo chính trị ở mọi cấp. Các cuộc tranh tài Thế vận hội diễn ra tại Paris, nhưng không chỉ Paris mà còn ở các vùng và trên toàn nước Pháp, có rất nhiều chuyện xung quanh việc đăng cai này. Thực sự là chúng tôi đã mời tất cả mọi người Pháp nhập cuộc. Không phải ngẫu nhiên mà 75% dân Pháp ủng hộ việc đăng cai này. Có một khát vọng thể thao mạnh mẽ tại Pháp hiện nay. Việc ứng cử đã khuyến khích người Pháp tích cực hưởng ứng các sự kiện thể thao này, cho thấy sự đồng lòng nhất trí rất cao. Không phải chỉ trong chuyện đua tranh giành huy chương, mà vấn đề là thể thao thuộc về cái văn hóa cốt lõi của xã hội chúng ta. Việc con người có thể cùng nhau chung sống được trong xã hội một phần gắn liền với thể thao. Thể thao là một phương tiện rất mạnh để đoàn kết mọi người vốn có nhiều khác biệt, bởi rằng sau thể thao là y tế, là giáo dục, là văn hóa, tóm lại tất cả những gì làm nên nền tảng của xã hội tương lai.
À travers le sport, il y a la santé, l'éducation, la culture, bref, tout ce qui fait la référence de la vie de demain.
Trong chương trình Thế vận hội và Thế vận hội cho người tàn tật, phương tiện làm tăng tốc các chính sách công của chính quyền thủ đô Paris gồm 43 biện pháp, có nhiều biện pháp cải thiện các cơ sở hạ tầng cho hoạt động thể dục, thể thao tại những nơi công cộng, trường học, khu nhà tập thể, các không gian đô thị, giúp con người gần gũi với thiên nhiên hơn, duy trì nếp sống vận động tích cực hàng ngày. Kế hoạch biến sông Sen trở thành khu bơi lội của đại chúng sau khi trở thành đường đua cho hai bộ môn thi đấu, trong đó có môn bơi 10 cây số, là một trong các biện pháp mang tính biểu tượng rất được chú ý của hồ sơ đăng cai của Paris. Cũng có thể kể thêm một loạt các biện pháp khác, như việc hàng loạt các cơ sở thể dục, thể thao sẽ được thiết lập với mục tiêu để mỗi cư dân có nơi luyện tập không cách nơi ở quá 5 phút đi bộ, chú trọng cải thiện môi trường bên trong các cơ sở tập luyện công cộng trong nhà đã có, xây dựng thêm nhiều tuyến đường thể thao đa chức năng với hệ thống biển báo được nối mạng, phục vụ nhiều mục tiêu sử dụng cho các vận động viên đến người mới tập thể thao, những người tập thể dục, thể hình, tăng cường xây dựng các tuyến đường đi xe đạp, đi bộ xuyên Paris, nối liền Paris với các vùng ngoại ô. Tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động thể thao lớn, nơi công cộng ở ngoài trời như chạy, đua xe đạp, đi bộ, v.v. để khuyến khích những ai chưa biết tham gia và tham gia thường xuyên với một hiệp hội hay câu lạc bộ. Kế hoạch 43 biện pháp của thành phố Paris đặc biệt nhấn mạnh đến các nghiên cứu đánh giá về tác động sức khỏe gắn liền với các dự án đô thị tham gia đăng cai Thế vận 2024. Các đánh giá về tác động sức khỏe này sẽ cung cấp các cơ sở để ban tổ chức loại bỏ và chỉ chấp nhận các dự án có lợi nhất cho sức khỏe dân cư. Tham gia vào dự án đăng cai tổ chức Thế vận hội Paris 2024 có sự đóng góp rộng rãi của xã hội dân sự Pháp, từ giới vận động viên, chuyên gia, giới y tế, nhà nghiên cứu, doanh nhân, v.v. Thông điệp chính của Pháp là Thế vận hội không phải là độc quyền của giới thể thao đỉnh cao. Có thể nói đây chính là điểm xúc tác cho sự lên ngôi của quan điểm lấy sức khỏe, tình yêu thể thao của người dân, môi trường trong sạch và sự thân thiện với thiên nhiên là mục tiêu. Hiểu Thế vận hội có nghĩa là chia sẻ như vậy, chính là trở về với cội nguồn của Olympic.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao do Trọng Thành thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhật Bản tuyên bố ủng hộ hoạt động hải quân Mỹ ở Biển Đông, nhưng không tuần tra chung. Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi trừng phạt các chỉ huy an ninh Miến Điện đàn áp người Rohingya. Chính phủ Romania hủy nghị định giảm nhẹ trừng phạt tham nhũng. Nửa triệu người xuống đường mừng thắng lợi và đòi thủ tướng từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chống sắc lệnh nhập cư kỳ thị. Tư pháp Mỹ tiếp tục thách thức Tổng thống Donald Trump. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Tú Anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với tựa: Doanh nhân Anh lo ngại Brexit đe dọa công ăn việc làm trên lãnh thổ quốc gia. mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.